At the conclusion,
kết thúc bài nói chuyện của anh cả Rasban, cả đoàn sẽ hát bài Lord, I would follow thee. Gerald F. Simon điều khiển cả đoàn và Amy Talbot đềm đàn. Sau đó, Brian Carrier sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Và đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh khải Ronald E. Rasban được kêu gọi dưới tư cách là chủ tịch thâm niên của chủ tịch đoàn nhóm thứ 6 thầy 70 vào ngày bóng tháng 4 năm 2009, sau khi đã phục vụ trong đầy nhất nhóm thứ 6 thầy 70 kể từ tháng 4 năm 2000. Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo dục Trung Âu, chủ tịch giáo dục Utah Salt Lake City, giám đốc chấp hành sở đền thờ và giám sát viên giáo dục Tây Bắc của Bắc Mỹ, Bắc Châu Mỹ cũng tất cả ba giáo dục Utah. Anh Kha Rasban theo học trường University of Utah vào năm 1995, trường Utah Valley State College, bây giờ là trường Utah Valley University, trao tặng cho ông bằng tiến sĩ danh dự về kinh doanh và thương mại. Năm 1987, ông được chỉ định làm chủ tịch và giám đốc điều hành công ty Huntsman Chemical Corporation. Bắt đầu làm việc với công ty đó 11 năm trước đó với tư cách là người đại diện thương mại. Vô số những sự kêu gọi trong giáo hội của anh Kha Rasban gồm có người truyền giáo tận thời gian ở phái bộ truyền giáo Eastern State, người truyền giáo hướng dẫn tham quan khu viên đền thờ, giám trở thành viên trong ủy ban lễ kỷ niệm 150 năm của giáo hội và chủ tịch phái bộ truyền giáo New York North Mission từ năm 1996 đến năm 1999. Anh Kha Rasban và vợ của anh nhũ danh là Melanie Twitchell có 5 người con và 18 cháu nội ngoại. Xin mời anh cả Rasban.
Xin cảm ơn Chủ tịch Davis về lời giới thiệu tử tế và ân cần như vậy. Tôi xin có lời chúc mừng hệ thống giáo dục của giáo hội về chương trình phát thanh và truyền hình lần thứ 100 này. Buổi tối hôm nay, chúng tôi biết ơn về sự hiện diện của anh cả Paul Johnson. Paul, xin mời đứng lên. Anh cả Johnson là diễn viên hệ thống giáo dục cao đẳng của giáo hội và là người bạn thân. Xin có lời chúc mừng toàn thể tổ chức. Các bạn trẻ thân mến của tôi, thật là một đặc ân và vinh dự lớn để ngỏ lời cùng các em trong buổi họp đặc biệt CES Fireside này. Tôi biết ơn được hiện diện ở trung tâm Marriott Center này và ngỏ lời cùng các em đang quy tưởng tại những địa điểm trên khắp thế giới cũng như trong nhiều trường hợp và ngôn ngữ khác nhau. Cảm ơn các em đã đến tham dự. Các em vinh danh Chúa Giêsu Kitô bằng cách bỏ qua một bên những vấn đề khác trong cuộc sống của các em cùng nhau họp mặt vào lúc này đây. Tôi biết ơn hiện diện với vợ của tôi cùng một số người trong gia đình và bạn bè của chúng tôi. Tôi cũng nguyện rằng bài nói chuyện của tôi sẽ được Đức Thánh Linh hướng dẫn và các em sẽ cảm nhận được trong lòng mình rằng điều tôi phải nói vào buổi tối hôm nay sẽ có liên quan đến những gì các em đang gặp phải và những gì các em đang trải qua vào lúc này trong cuộc sống của mình. Cách đây nhiều năm, vào tháng 3 năm 1839, tiên tri Joseph Smith cùng với một vài người bạn đồng hành của ông đã bị cầm tù một cách vô cớ như tháng tại ngục thất Liberty. Như tác giả của lịch sử nói rằng, kinh nghiệm này đối với tiên tri Joseph chắc chắn là một trong những thời kỳ khó khăn và tối tăm nhất trong cả cuộc đời của ông. Những lời của ông hỏi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Như đã được ghi lại trong tiết 121 của sách Giáo lý Giao ước, nói về nỗi cô đơn cũng cực nhất. Vậy thì, Chúa đã không hiện đến hoặc gửi đến các thánh sứ, Ngài đã không trừng phạt những người lính canh hoặc mở rộng cánh cửa, xả liêm ẩm ướt, bẩn thỉu đó. Nói một cách đơn giản, Ngài không thay đổi hoàn cảnh, nhưng Ngài nói về niềm an ủi và làm vượng dạ Joseph mà không một người nào có thể làm như vậy được. Hỏi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi, nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Thể như Chúa chuyện tai ông Joseph khi Ngài nói, hỏi con của ta, đó là những lời quý báu và dịu dàng. Và rồi Ngài phán rằng nỗi giãn khổ của Joseph không kéo dài lâu, chỉ một thời gian ngắn. Thật là một bài học đáng nhớ cho tất cả chúng ta. nơi giãn khổ của chúng ta sẽ không kéo dài, theo thời hạn vĩnh cửu, và Chúa sẽ có mặt với chúng ta. Rồi Chúa phán như sau, các bạn của ngươi vẫn xách cánh bên ngươi, và họ sẽ lại chào đón ngươi bằng những tấm lòng nồng nghiệp và những bàn tay thân mật. Ở đây Joseph bị bắt giam vì hành động phản bội của loài người. Một số họ đã từng là người cộng sự cơn cưỡi với ông. Nhưng Chúa đã nói rất rõ, các bạn của ngươi vẫn xách cánh bên ngươi. Thật là một phước lành, là một lời phán đầy an ủi cho tiên tri Joseph. Thật là đầy an ủi cho chúng ta. Hãy suy nghĩ một lúc. Việc biết rằng có một người xách cánh ngay bên mình thì còn nghĩ gì? Đối với các em, một người các em có thể tin kể để làm bạn với các em. Lúc tốt lẫn xấu, một người quý trọng và hỗ trợ các em ngay cả khi ở xa nhau. Người bạn cậu quý nhất của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Có điều gì bảo đảm nhiều hơn lời này của Ngài? Ta sẽ bên tay mặt các ngươi và bên tay trái các ngươi và các thiên sứ của ta sẽ về khoanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Thường thì các thiên sứ về khoanh, đó là bạn của chúng ta. Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay tập trung vào tầm quan trọng trong cuộc sống của mọi người chúng ta với tình bạn ngài chính. Trong thời thiếu niên của tôi, có một vị tộc trưởng đầy soi dựng đã đặt tay lãnh đầu tôi và nhà sư Mạc Hải đã khai mở một sự hiểu biết về tiềm năng của tôi. Vì con người thật sự của tôi và ban cho tôi sự hướng dẫn trong cuộc sống của tôi, cũng giống như một vị tộc trưởng đã làm như vậy đối với hầu hết các em. Tôi đã được cho biết rằng tôi sẽ không thiếu bạn bè và những người cộng sự, rằng tình bạn của họ sẽ là một phước lành đặc biệt cho tôi về mặt vật chất cũng như tinh thần. Tôi được khuyên bảo phải chọn những người ngái chính và có ước muốn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, đây là bản thân. Đoạn đó từ phước lành tộc trưởng của tôi và câu tự tiết 121 cũng giống như một tấm chen đề tiện nghi an ủi tôi suốt cuộc sống. Đôi khi, nhất là trong khi sống xa nhà, những loại đó đã cho tôi một sự bình an và sức mạnh. Bạn bè của tôi đã xách cánh bên tôi, mặc dù sống xa nhau như giảm đường. Và vào những lúc như vậy, tôi đã học được một trong các bài học quan trọng nhất của cuộc đời là dù xa nhau bao nhiêu lâu, dù sống cách nhau bao xa. Bất cứ lúc nào bạn bè và tôi gặp lại nhau, thì cũng không có gì thay đổi. Cuộc sống của chúng tôi tiếp tục thể như chưa bao giờ sống xa nhau và nhiều thời gian vẫn lắng động. Vậy thì tại sao tôi nhấn mạnh điều đó? Vì trong thế giới này, ngày nay, có rất nhiều người sẵn lòng đánh đổi tình bạn đó cho những nhân vật trong bản video và những lời nhắn nhanh chống trên máy điện thoại. Họ dành ra thời giờ của mình để gắn bó chặt chẽ với các nhân vật trên truyền hình. Họ đã chọn tụ tập cặp kè với nhau thay vì cam kết có một mối quan hệ chặt chẽ đầy ý nghĩa mà có thể được làm lại gắn bó trong đền thờ cho thời vĩnh cửu. Hãy nghĩ về điều ấy. Tình bạn chân thành được dựa trên tình yêu thương của Thượng Đế và chia sẻ tình yêu thương đó với những người khác. Đó là một trong các sứ điệp ở ngục thất Liberty. Từ những người thơ ấu của tôi lớn lên ở giao khu Cottonwood trong thung lũng Salt Lake. Bạn bè đã là một phước lành đặc biệt đối với tôi. Những người bạn thân nhất của thời niên thiếu của tôi vẫn còn là bạn của tôi cho đến ngày bây giờ. Một số hiện có mặt với chúng ta buổi tối hôm nay, lúc nào cũng như vậy cả. Chúng ta luôn luôn có mặt vì nhau. Và tôi biết ơn được kết thêm bạn mới, mà là một phước lành và sức mạnh đối với tôi. Khi nghĩ về tình bạn, tôi nghĩ về ví dụ của Chủ tịch Monson. Hãy suy nghĩ về lời giảng dạy này của vị tiên tri yếu dấu của chúng ta. Ông nói, bạn bè giúp đỡ quyết định tương lai của các anh chị em. Các anh chị em sẽ có khuynh hướng dám dìu họ đi và đi nơi nào họ chọn để đi. Hãy nhớ rằng con đường chúng ta đi theo trong cuộc sống này dẫn đến con đường chúng ta đi theo trong cuộc sống mai sau. Trong một cuộc nghiên cứu tại các tiểu giáo khu và giáo khu đã được chọn ra trong giáo hội, chúng ta biết được một sự kiện đáng kể nhất. Những người có bạn kết hôn trong đền thờ thì thường cũng kết hôn trong đền thờ. trong khi những người có bạn không kết hôn trong tịnh thờ thì thường không kết hôn trong tịnh thờ. Sự kiện này cũng liên quan đến công việc phục vụ chuyện giáo toàn thời gian. Ảnh hưởng bạn bè của một người dường như là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn, còn ngang bàng với lời dạy của cha mẹ, điều giảng dạy trong lớp học hoặc sự gần gũi với đền thờ. Những người bạn mà các anh chị em chọn thì sẽ giúp đỡ hoặc cản trở sự thành công của các anh chị em. Đó là những loại đúng đắn. Ai sẽ không chọn Chủ tịch Monson làm bạn được chứ? Ông tản đầu chơi xe lửa của mình vào lúc Giáng sinh. Ông biểu tản quần áo mình đang mặc và giày dép đang mang cho những người không có gì cả. Ông cống hiến vô số thời giờ cho những người thường bị bỏ quên trong những viện dưỡng lão hoặc đang giành giật mạng sống trong các bệnh viện. Và ông chia sẻ niềm vui của mình về cuộc sống với tất cả chúng ta khi ông ngõ ngụy đôi tay của ông. Làm sao người ta lại không thể thích ông được chứ? Khi một nhóm người chuyện giáo được yêu cầu kể ra một trong số các thuộc tính cao quý nhất của Chủ tịch Monson, thì hầu hết đều chọn tình yêu thương của ông đối với những người khác. Tôi thấy rằng lời khuyên giải của các vị thẩm quyền trung ương về tình bạn phù hợp với kinh nghiệm của tôi, nhất là có thể áp dụng ngày nay. Anh cả Neil A. Maxwell đã nói, dù trẻ hay già, chúng ta cũng cần phải là những bạn tốt, nhưng cũng phải chọn kỹ bạn mà chơi. Bằng cách chọn Chúa trước hết, việc chọn bạn của một người trở nên dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Hãy suy ngẫm về sự khác biệt giữa tình bạn trọng thành Handoff với tình bạn trọng thành Sodom và Goroma. Công dân của thành phố Handoff chọn Chúa Giê-xu và một lối sống rồi trở thành những người bạn vĩnh viễn. Rất nhiều điều tùy thuộc vào người nào và điều gì chúng ta tìm kiếm trước hết. Một số bạn bè là những người thề không ngoan và có thể tin cậy được. Họ là những bạn đặc biệt. Họ đã đi trước chúng ta và họ biết con đường đi. Và họ cũng sát cánh bên chúng ta. Ai là những người thề của Joseph Smith? Tôi nghĩ ngay đến Moroni. Các mộng đầu thời xưa như Giang Baptist, Phêrô, Gia-cơ và Giang, Phaolô, cha mẹ của Joseph, anh của ông là Alvin. Một danh sách đầy ấn tượng. Việc nói rằng ông được vê khoan bởi những người tốt là điều hợp lý. Hãy suy nghĩ cho một lát về những người đã hướng dẫn mọi người các em. Các em có muốn hướng dẫn những người khác khi có câu hỏi trong tương lai không? Các em đang chuẩn bị chia sẻ chứng ngôn của mình về phúc âm và sự hiểu biết về việc làm thế nào để được thành công trong những mưu cầu hàng ngày của mình không? Lịch sử và thánh thư thì dễ đầy tấm gương của những người nam và những người nữ phục vụ với tư cách là những người thề ngải chính. Có lẽ tấm gương hiển nhiên nhất là chính là Chúa Giê-xu Kitô. Khi Ngài thiết lập giáo hội của Ngài vào thời chúng thế, lúc khởi đầu giáo vụ của Ngài, Ngài chọn ra 12 người dường như rất tầm thường đã rời bỏ nghề nghiệp bình thường của họ và dẫn ra 3 năm để ở cạnh Ngài. Họ hành trình với Ngài, lắng nghe những lời giảng dạy của Ngài, ăn với Ngài nhiều những bữa ăn, chứng kiến phép lãm Ngài thực hiện và tiếp nhận rất nhiều giây phút chỉ dạy riêng. Thật là một phước lành chưa từng có đối với họ để được Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Kitô đích thân giảng dạy. Bản thân mỗi người trong số họ được thay đổi nhờ mối giáo kết để đặt ơn đó. Một ví dụ khác về việc đảo ngược vai trò có phần khác thường là Joseph Smith đã trở thành người thầy tinh thần cha anh của ông là Hiram. Hiram lõng đầy khiêm nhường và dễ dãi, đã sát cánh bên Joseph. Ông đã có mặt ở ngục thất Liberty đó và ông đầu tiên ngã xuống tại Carthage. Ông Hiram đã chọn vị tiên tri của Thượng Đế làm người thầy của ông. Ông đã chọn đúng. Trong thời kỳ của chúng ta, cũng như trong sự phục vụ của chúng tôi, với tư cách là một thẩm quyền trung ương, các thành viên của nhóm túc số 12 đã quan tâm rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi đã rộng rãi truyền lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm của họ và dạy chúng tôi một cách hữu hiệu các làm tròn sự kêu gọi thiêng liêng của chúng tôi đối với giáo vụ này. Hồi thời gian quý báu như vậy đối với tôi được cho thấy ở đây, khi tôi được bản phước nhờ tình yêu thương của người thầy của anh cả Jeffrey R. Holland và anh cả Neil A. Maxwell. Tôi cũng nhớ đến lời nói của Brigham Young khi ông nói về tiên tri Joseph. Tôi cảm thấy như lúc nào cũng muốn kêu lên Hallelujah khi tôi nghĩ rằng tôi đã mãi mãi biết được tiên tri Joseph Smith. Tôi đã cảm thấy như thế với một số các vị lãnh đạo của thời kỳ của chúng ta. Trong mỗi trường hợp, một cá nhân giàu kinh nghiệm hơn vừa được tin cậy phục vụ với tư cách là người hướng dẫn và chỉ bảo hữu hiệu cho một người ít kinh nghiệm hơn, giúp định hướng sự hiểu biết của người đó và diễn giải các nguyên tắc mà sẽ làm cho người đó được hữu hiệu, vững mạnh, khôn ngoan và hữu ích hơn với tư cách là tối tớ của Thượng Đế. Bây giờ, hãy dừng lại một lát và suy nghĩ. Hãy là người hướng dẫn các em. Các em đã học được điều gì từ họ mà làm thay đổi cuộc sống? Họ đã bảo vệ các em như thế nào? Các em sẽ noi theo gương của họ và tự mình trở thành một người thay đổi. Thầy đối với các em nhỏ tuổi hơn, bạn bè, đồng nghiệp, những người có thể cần và mong muốn có được mối quan hệ như vậy, không? Tôi xin đưa ra một ví dụ từ chính cuộc sống của mình. Tôi đã được phước để có một mối quan hệ thầy trò như vậy trong cuộc sống của tôi. Đó là anh cả John M. Huntsman, thế 70 có thẩm quyền giáo vùng, người tự tâm, nhà hảo tâm và người sáng lập Huntsman Group of Companies và cũng là bạn của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp John Huntsman là năm 1975, khi tôi 24 tuổi. Tôi là chủ tịch giám thúc số các anh cả trong tiểu giáo khu ở trường University of Utah dành cho các sinh viên đã lập gia đình. Và John Huntsman là người cố vấn thần phẩm của tôi. Chúng tôi trở thành bạn. Và trong năm cuối của tôi, trong khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thì anh Huntsman muốn tôi làm đại diện thương mại trong hãng làm đầu nhựa của ông. Một trong số các khách hàng đầu tiên được chỉ định cho tôi là Avon, đại công ty mỹ phẩm, trụ sở ở thành phố New York City. Để giúp đỡ tôi bắt đầu với khách hàng quan trọng đó, anh Huntsman đích thân đi với tôi đến New York City để giới thiệu tôi lần đầu. Vì phấn khởi được gia nhập một ngành mới và ao ước tạo ra ấn tượng tốt, tôi đã mặc bộ đồ vest màu nâu đẹp nhất của thời đại học, thắt cà vạt màu nâu và men giày lẹp xẹp màu nâu. Khi chúng tôi gặp nhau ở phi trường, tôi thấy ông Huntsman nhìn tôi một cách khác lạ, nhưng ông không nói gì cả. Khi chúng tôi đi đến New York City, ông nói với tôi rằng chúng tôi cần phải ngừng lại một nơi. Trước khi đến hãng Avon, chúng tôi đi thẳng đến một cửa hàng quần áo đàn ông, tên là Brooks Brothers. Trên đường đi, tôi nhớ John Huntsman đã nói với tôi, "Ron này, nếu anh sẽ là người bán hàng trong công ty của tôi, và nếu anh sẽ đại diện cho tôi với Avon, thì anh phải học các ăn mặc, hành động và phục vụ trong vai trò mới này." Rồi ông nói thêm, anh không mặc bộ đồ vest màu nâu trong môi trường kinh doanh ở New York City. Ít nhất là không như thế đối với John Huntsman.
John biết những người ở Brooks Brothers ông đã theo dõi khi họ giúp tôi mặc vừa dạng một bộ đồ vest thật đẹp, màu xám sẫm có sọc nhỏ, bộ đồ đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy và chắc chắn là bộ đồ đẹp nhất mà tôi từng có. Sau khi bộ đồ được mang đi đẩy sửa lại cho thật vừa khít, chúng tôi chọn áo sơ mi và cái cài vạt, dây thắt lưng và tất cả những đồ phụ khác. Kể đến chúng tôi đi đến gian hàng bán giày, nơi đó John mua cho tôi đôi giày đầu tiên rất trang trọng màu đen với mũi làm bằng da. Tôi đoán là tài khoản của anh Johnson tại Brooksville đã mang đến nhiều lợi thế cho ông, vì sau khi ăn chưa xong á, ông cùng tôi trở lại cửa hàng nơi mà bộ quần áo mới để mặc kinh doanh của tôi đã sẵn sàng do lòng ưu đãi của John M. Huntsman. Tôi nhớ lòng biết ơn của tôi đối với John đã tránh cho tôi khỏi bị ngượng ngùng vô ích khi đi kinh doanh vì bộ đồ mặc đi học của mình. Khi tôi Tôi thầm, đúng là tôi làm như thế. Bầu đầu màu nâu của tôi vào túi sách tay thì tôi nhận biết rằng ông đã chắc chắn là tôi phải ăn mặc thích hợp. Rồi chúng tôi đi đến Avon nơi John giới thiệu tôi là người đại diện mới của hãng ông lo về tài khoản của họ. John đã dạy cho tôi rất nhiều điều nữa ngoài tầm quan trọng của diện mạo. Ông đã giới thiệu tôi với một lối suy nghĩ làm việc tự giới thiệu với những người khác một cách hoàn toàn mới mẻ. Ông đã hướng dẫn tôi. Đây là bài học đầu tiên trong số rất nhiều bài học quý báu như vậy mà tôi học được từ ông. Nhiều năm sau, trong khi phục vụ với tư cách là giám đốc điều hành trong công ty của anh Huntsman, tôi rất bận rộn, như các bổng phận quản trị mang tôi đi khắp thế giới. Khi tôi trở về từ một chuyến công tác, anh Huntsman là chủ tịch giáo khu giáo lúc ấy đã hỏi tôi đang làm việc trong giáo hội. Tôi nói cho ông biết rằng tôi đang vui thích dạy lớp giáo lý phúc âm trong trường Chủ nhật. Ông hỏi tôi những loại kinh nghiệm nào tôi có trong vai trò lãnh đạo giáo hội. Tôi nói cho ông biết rằng tôi đã vui thích phục vụ trong vai chủ tịch đoàn, nhưng đa số phục vụ của tôi trong giáo hội mà tôi rất thích là giảng dạy. Sau khi tôi giải thích điều này cho anh Huntsman nghe, ông kể tôi nghe một kinh nghiệm tương tự trong đời của ông khi ông được kêu gọi phục vụ cho một giáo khu sinh viên. Trước hết với tư cách là cô giáo thượng phẩm và sau đó là giám trợ. Ông thấy rằng sự kêu gọi đó rất lý tưởng cho lịch trình bận rộn của ông. Thật ra như tôi đã nói trước đây trong sự điểm này, đó là nơi tôi gặp John Huntsman lần đầu tiên. Ông nói rằng ông có biết một người ở trường University of Utah đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu của một trong số các giáo khu dành cho sinh viên để kết hôn trong trường University là người có thể kêu gọi các anh em khác vào chức vụ phục vụ trong giáo hội từ khắp nơi trong thung lũng Salt Lake. Anh Huntsman xin phép để được gọi điện thoại cho vị chủ tịch giáo khu này và cho vị ai biết tên của tôi. Tôi đồng ý và thật sự không nghĩ lại về điều đó nữa vì biết rằng ông rất là bận rộn. Một thời gian sau, tôi nhận được một cú điện thoại của Robert Featherington là chủ tịch đó. Ông xin phép để ông cùng hai cô giấn của ông đến nhà chúng tôi thăm vợ chồng tôi. Một vài ngày không lâu sau đó, tất cả ba vị trong chủ tịch đoàn giáo khu đã ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách của chúng tôi hỏi han về hoàn cảnh về lắng nghe chứng ông của chúng tôi. Sau một cuộc phỏng vấn chi tiết với mỗi chúng tôi, cả ba người đều nhìn nhau một cách thỏa thuận về việc chủ tịch giáo khu đưa ra sự kêu gọi tôi phục vụ với tư cách là thành viên của hội đồng thượng phẩm giáo khu University First. Họ nói rằng họ đã nói chuyện với vị chủ tịch giáo khu nơi tôi sống và vị này đồng ý với sự kêu gọi ấy. Tôi chấp nhận sự kêu gọi đó và bắt đầu phục vụ trong giáo khu ấy là một phần trong sự chỉ định của mình. Chị Rasband và gia đình có con nhỏ của chúng tôi vui hưởng cơ hội tuyệt vời để phát triển mối quan hệ tốt lành với các sinh viên trẻ để kết hôn. Sau khi phục vụ một thời gian trong hội đồng thượng phẩm, tôi được kêu gọi với tư cách là giám trợ. Vậy sao? Tôi biết được rằng ông Huntsman đã gọi điện thoại cho chủ tịch ấy và chị gợi ý rằng ông biết một người có lẽ sẽ thích hợp cho một bối cảnh của hương nhiên đại học. Do đó người bạn thân thiết và cũng là người thầy của tôi, John Huntsman chỉ bằng cách đề cập đến tên tôi cho một cuộc phỏng vấn có thể có được để cung ứng một kinh nghiệm khác cho tôi trong việc phục vụ trong giáo hội. Tôi nghĩ đến những người trẻ tuyệt vời tôi đã gặp trong bối cảnh của tiểu giáo khu đó, trong toàn cảnh đó và cơ hội tôi có để phụ giúp vài người tìm việc làm. Có một người hiện đang có mặt nơi đây với chúng ta bởi buổi tối hôm nay. Quan trọng hơn hết, tôi đã có đặc ơn làm chứng về Chúa và Đấng Cứu Rỗi là Chúa Giêsu Kitô và thiết lập tình bạn ngay chính giống như cách anh Huntsman đã làm cho tôi. Vậy sao khi chị Huntsman và tôi được kêu gọi chủ tọa phái bộ chuyện giáo New York Bắc, chúng tôi đã vui hưởng đặc ân được làm việc với những người truyền giáo trung tín. Chúng tôi đã có thể giúp họ một cách hữu hiệu hơn trong sự kêu gọi hiện nay của họ dưới tư cách là tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô, mà mối quan hệ của chúng tôi đã tiếp tục cho đến ngày hôm nay khi chúng tôi phụ giúp họ với những lá thư giới thiệu, khuyên giải và khuyên khích cùng tất cả tình yêu thương của chúng tôi. Tôi phải thú nhận rằng tôi chưa có mua cho một người nào một bộ đồ vest và đôi giày có mũi da mới cả. Nhưng một vài tấm gương này cho thấy tôi là một người tin tưởng rất nhiều nơi mối quan hệ thầy trò và bạn bè. Anh kể Maxwell đã phục vụ với tư cách là người thầy nối với rất nhiều người. kể cả tôi. Ông nói rằng mỗi chúng ta thỉnh thoảng đều được và có cơ hội hướng dẫn chỉ bảo. Theo kinh nghiệm của tôi, những lời nhận xét chân thành và đầy quan tâm được nói ra trong mối quan hệ đang được xây đắp như vậy thì được nhờ đến rất lâu. Các anh chị em có lẽ còn có thể kể lại bài học bổng, ví dụ về cách người ta nói về một điều gì đó, có lẽ là một câu hỏi, một câu nói hay điều khoản, và các anh chị em nhớ rằng nó vẫn còn đó, nó vẫn còn làm các anh chị em cảm động. Tôi nghĩ về người mẹ trẻ luôn luôn nổi với con cái của mình khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm điều này được. Chúng tin tưởng nơi người mẹ ấy. Hoặc là người truyền giáo nghe ông chủ tịch phái bộ truyền giáo nói là hãy trông mong một phép lạ mỗi ngày. Người ấy đã làm thay và đức tin đó đã định hướng công việc truyền giáo của người anh cả mới. Hãy chủ tịch Monson khi kết thúc sứ điệp của ông và ghi nhận sự hiện diện của một cậu thiếu niên ngồi cách đó 8 dãy ghế ở phía sau trong đám đông 5.000 thiếu niên đang quy tụ tại một buổi họp lớn. Thiếu niên đó là đứa con trai 12 tuổi của tôi mà ông đã gặp vài lần. Hãy tin tôi đây, con trai tôi sẽ không bao giờ quên được rằng chủ tịch Monson đã gọi nó bằng tên và nói: Chris Rasband, hãy lên đây và chào hỏi. Và còn có tấm gương nào lớn hơn việc đấng cứu rỗi đã nhìn vào đám đông người đánh ké nghèo hèn và phán những lời dẫn dạy này: hãy theo ta. Trong thời kỳ này, như đã được sứ đồ Phaolô mô tả là thời kỳ khó khăn, tiên tri Joseph Smith ghi lại là ngày tai họa nảy phi trong sách Mạc Mông là thời kỳ mà kẻ nghịch thù sẽ gây cuồng nổ trong trái tim con cái loài người. Các bạn trẻ thân mến, tôi đã nghĩ với tất cả các em về tầm quan trọng của việc phát huy tình bạn tốt đẹp và tuyệt diệu với những người thầy không ngoan và đang tranh cãi. Đôi khi chúng ta miễn cưỡng tiếp nhận lời khuyên bảo, chúng ta bỏ qua ý kiến của một người nào đó. Chúng ta nghĩ rằng mình đã biết điều cần biết. Tính kiêu ngạo là chướng ngại vật. Khi điều đó xảy ra, chúng ta đánh mất sự thông sáng, thông tin hoặc kinh nghiệm, mà nếu không có tính kiêu ngạo thì đã ban phước cho cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng điều khác biệt mà tính kiêu ngạo có thể đã tạo ra một mối quan hệ của tôi với anh Huntsman, hoặc trong nghề nghiệp của tôi nếu tôi đã quá kiêu ngạo không chấp nhận bộ đồ vest mới mà ông đã rộng lòng tặng cho tôi. Điều này thường là trường hợp trong mối quan hệ trong thời thơ ấu của chúng ta với cha mẹ mình, là những người mà đôi khi chúng ta nghĩ là lỗi thời, không biết gì hoặc chỉ là không hết sảy. Vậy nên đôi khi rất dễ để bỏ qua những lời dạy dỗ của họ mà không thích hợp với cuộc sống của chúng ta. Phát biểu của Mark Twain có thể là một bài học cho chúng ta. Khi tôi là một đứa bé 14 tuổi, cha tôi giáo đến nỗi tôi không thể chịu được khi ở gần ông. Nhưng khi tôi lên 21 tuổi, tôi kinh ngạc thấy người cha già đó đã học hỏi được biết bao nhiêu, chấm chỉ 7 năm. Các bậc cha mẹ, ông bà có nhiều lời hướng dẫn rất quý báu. Đừng coi nhẹ điều mà kinh nghiệm của họ đã dạy cho họ và tình yêu thương họ dành cho các em. Có lẽ họ là những người thầy tộc bậc của các em trên thế gian. Chị Rasband và tôi hiện chân quý cơ hội chúng tôi có để được làm ông bà. Thật sung sướng biết bao khi các cháu của chúng tôi đặt ra một câu hỏi hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn về vấn đề quan trọng nào đó trong cuộc sống của chúng. Những người khác cũng có thể có lời khuyên quý báu, nhưng thỉnh thoảng chúng ta hãy bỏ qua. Đó là cha mẹ, chồng hoặc vợ của mình. Kinh nghiệm của họ thường thích hợp như kinh nghiệm của cha mẹ chúng ta. Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của họ và cân nhắc suy nghĩ về lời khuyên của họ. Giờ thì có nhiều người trong số các em chưa có cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó các em sẽ có. Hãy dành thời giờ ra học hỏi từ họ và hỏi ý kiến họ. Việc làm như vậy chắc chắn sẽ gia tăng sự khôn ngoan của các em. Giờ đây, với mỗi em đang nghe tôi nói và các em nào sẽ đọc sứ điệp này vậy sao, thì có nhiều người khác có khả năng làm thầy các em. Tôi xin được có một vài lời đề nghị. các giám trở, các chủ tịch, các vị lãnh đạo nhóm túc xá, các giáo sư, các giảng viên lớp giáo lý và diện giáo lý, những người bạn và đồng nghiệp tin cậy được, các chị em trong hội phụ nữ và những người khác. Tôi đã hưởng lợi ích rất nhiều từ nhiều tấm gương và những lời giảng dạy của họ, và các em cũng thế. Hãy tận dụng ý kiến của họ và đẩy cho ảnh hưởng của họ soi dẫn và ban phước cuộc sống của các em. Rất khó để phong đại tầm quan trọng của việc làm người bạn hiền. Việc làm người bạn như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Emerson đưa ra lời khuyên bảo hữu ích này khi ông nhận xét: cách duy nhất để có một người bạn là phải là một người bạn trước đã. Và tục ngữ xưa có câu ngu tầm ngu, mã tầm mã thì vẫn còn đúng. Nếu muốn có những người bạn sống theo tiêu chuẩn đạo đức cao, đứng banh nhật cho đức hạnh và tính thiện lành, trung tín và trung thành với giáo ước của họ, thì các em cũng phải là một người giống như họ vậy. Trong thế giới này, nơi mà có rất nhiều điều dơ bẩn, buông thả và vô luân, thì việc có người bạn tốt sẽ có quyền năng lớn lao để bảo đảm khả năng của chúng ta nhằm chống cự lại những điều xấu xa trong thời kỳ này. Đối với những em nào vẫn còn độc thân, việc có được những người bạn tốt sẽ đạt các em vào vị trí dễ thu hút người bạn đợi vĩnh cửu mà các em sẽ hy vọng tìm ra. Đó là trường hợp của chị Rasband. Trước hết, chúng ta là bạn thân. Rồi sau đó mới đến một lời cầu hôn. Khi chúng ta nghĩ về tình bạn, hãy nghĩ đến điều tiên tri Joseph Smith đã thấy cho một khải tượng và ghi lại về các sứ đồ đang rao giảng ở nước Anh. Tôi đã thấy 12 vị sứ đồ của Thiên Con hiện đang ở trên mặt đất, là những người nắm giữ các chìa khóa của giáo vụ cuối cùng này ở ngoại quốc, cùng nhau đứng trong vòng tròn, mệt mỏi rất nhiều, dưới quần áo tả tơi và chân sưng vù, mắt họ nhìn xuống, và Chúa Giêsu đứng ở giữa họ, và họ không nhìn thấy Ngài. Đấng cứu rỗi nhìn xuống họ và rơi nước mắt. Mặc dù họ không nhìn thấy Ngài, nhưng Chúa Giêsu đứng cạnh họ. Ngài biết hoàn cảnh của họ và thông cảm với nỗi gian khổ của họ. Chính sự giúp đỡ đầy yêu thương của Ngài đã hỗ trợ họ trong công việc truyền giáo của họ và mang đón hàng trăm ngàn người cải đạo mới vào giáo hội. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán cùng các môn đồ của Ngài: các ngươi là bạn của ta. Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chính Đấng Cứu Rỗi đã ra hiệu: hãy đánh cùng ta. Trong tình bạn, cũng giống như trong mọi nguyên tắc phúc âm khác, Chúa Giêsu Kitô là đấng gương mẫu của chúng ta. Giờ đây, các bạn trẻ thân quý và mới của tôi đang nhóm học trên khắp thế giới. Tôi chia sẻ chứng ngông của mình với các em vào lúc này rằng đây là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng một yếu tố rất quan trọng về kinh nghiệm của các em trong phúc âm là những người các em kết bạn và những người thầy các em tuân theo, giống như tôi đã được hứa trong phước lành tộc trưởng của mình vào lúc tôi 19 tuổi. Buổi tối hôm nay, tôi kết thúc cũng giống như tôi đã bắt đầu, với câu thánh thư do Thượng Đế phán cùng tiên tri Joseph Smith khi ông đang ở trong ngục thất Liberty. Và nghĩ rằng câu này cũng có thể phán cùng các em và cùng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào của chúng ta vào lúc này. Các bạn của ngươi vẫn sát cánh bên ngươi, và họ lại sẽ chào đón ngươi bằng những tấm lòng nồng nhiệt và những bàn tay thân mật. Tôi xác nhận một lần nữa lời hứa này do Chúa ban cho trong thời kỳ ban đầu của sự phục hồi giáo hội này. Tôi cầu nguyện rằng mỗi chúng ta sẽ có đặc ân để vui hưởng tình bạn ngay chính và mối quan hệ thầy cho, khi chúng ta cùng tăng trưởng trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi xin đẩy lại những ý nghĩ và lời này về các anh em vào buổi tối hôm nay trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô là bạn của chúng ta. Amen.